Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 1998. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khoa tu Mùa Thu. Hôm nay chúng ta sẽ đọc và sẽ học tiếp kinh A Di Đà. Các vị có tên sau đây thì được yêu cầu mỗi người làm một bài kệ để trình lên. Bài kệ này gọi là bài kệ kiến giải, nhưng kỳ thật là một cái bài kệ nói lên được cái tâm huyết của mình. Và bài kệ này phải được trình lên trước ngày 20 tháng 11 năm 1998. Tại một số trong các vị trình kệ sẽ được truyền đăng sớm. Thầy Vô Ngại, Thầy Pháp Ấn, Thầy Pháp Thành, Thầy Pháp Dụng, Thầy Pháp Ứng, Thầy Tình Mãn, Thầy Giác Quốc. Anh Trần Văn Đức, anh Lê Văn Hoàng và cô Terry. Sư cô Bảo Nghiêm, sư cô Hoa Nghiêm, sư cô Hương Nghiêm, sư cô không có thể đọc không được. Sư cô Thoại Nghiêm, sư cô Định Nghiêm, sư cô Tuệ Nghiêm, sư cô Viên Nghiệp, sư chị Trí Giác, sư chị Hiếu Nghiêm và sư chị Chân Vị. Về vấn đề soi sáng thì chúng ta phải tiếp tục soi sáng cho nhau, tại vì soi sáng là một pháp môn rất hay của Lần Mai, và người nào sống trong chúng cũng cần được soi sáng, và mình phải yêu cầu được soi sáng. Mình là trụ trì, mình là giáo thọ, mình cũng cần được soi sáng. Và soi sáng là một cái pháp môn thực tập mà mỗi ngày mình có thể làm hay hơn, tại vì mình soi sáng cho sư anh mình soi sáng cho sư chị mình soi sáng cho sư em mình, và những cái thiền sinh nào cần được soi sáng. Thì trong khi mình soi sáng như vậy, mình lấy cái tâm của mình để soi sáng, mình lấy cái sự thực tập của mình để soi sáng. Và khi soi sáng cho một người, đồng thời mình soi sáng cho chính mình. Ví dụ như là khi mình đặt câu hỏi là cái người kia có đi đứng ở trong chánh niệm, trong đời sống hàng ngày không, thì mình có một cơ hội để quán chiếu mình. Ví dụ như mình nói người kia đi đứng không có chánh niệm gì hết trong đời sống hàng ngày, thì tự nhiên mình thấy rằng mình có khá hơn. Mà nếu mà mình đi đứng không có được chánh niệm lắm trong đời sống ngày, thì mình cảm thấy nó hơi xuống xa. Và mình phải nói sự thật. Sự thật mình phải viết xuống là vị này đi đứng không được chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Thì khi mình viết câu đó thì tự nhiên trong tâm mình nó cũng có một câu khác, đó là chính mình đi đứng cũng không được chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Và cái hay ở chỗ sáng là chỗ đó. Và mình có thể một cách mình có thể đưa ra một cái mức trung bình là người đó đi đứng cũng có chánh niệm nhưng mà chánh niệm còn ít lắm, hoặc là người đó đi đứng rất là chánh niệm dầu cho không có ai trước mặt và sau lưng thì người đó vẫn đi đứng chánh niệm. Và mình viết câu đó vào, rồi mình thấy rằng mình cũng được như vậy thì mình mừng rỡ, hay là mình thấy rằng mình chưa được như vậy thì đồng thời khi mình viết xuống cái câu là người kia đi đứng khá chánh niệm trong đời sống hàng ngày dầu là một mình không có sự có mặt của một người khác, thì lúc đó trong tâm mình nói mình ước gì mình cũng làm được như người đó. Thành ra trong cái sự soi sáng mình giúp đỡ cho chính mình. Ở đạo tràng Mai Thôn thì mỗi cái buổi pháp thoại là một buổi soi sáng. Tại vì những cái bài pháp thoại của chúng ta đều có tính cách nhắm về cái thực tế. Nếu chúng ta quan sát và phân tích nội dung của các bài pháp thoại ở lần mai thì ta có thể thấy được cái tăng thân của lần mai với cái phẩm chất tu học của lần mai. Cố nhiên pháp thoại được làm bằng kinh, bằng luận, nhưng mà kinh hay luận là để sử dụng mà chữa trị những cái yếu kém của tăng thân. Ví dụ như là mình vào trong một cái nhà thuốc, mình thấy có rất nhiều thuốc, thì tất cả những cái thứ thuốc ở trong nhà thuốc đó là để dùng chữa trị cho những cái, cho tất cả những cái trường hợp mà đau ốm của tất cả các loại bệnh nhân. Nhưng mà khi mình nhìn vào trong cái thang thuốc đã được bốc ra cho một người bệnh nhân thì mình biết rằng người bệnh nhân có bệnh gì thì mới uống những cái thang thuốc này. Vì vậy cho nên khi mà mình nghe một bài pháp thoại của lần mai thì mình biết rằng mình biết được cái tu tập của lần mai. Tại vì cái bài pháp thoại đó nó có tính cách chữa trị cho những cái yếu kém của cái tâm thân lần mai. Và vì vậy cho nên mỗi bài pháp thoại cũng là một cái hành động soi sáng. Và người nói pháp thoại trong khi soi sáng cho cái thiền sinh của khóa tu thì cũng đồng thời soi sáng cho mình. Tại vì nếu mà mình nói những cái điều mà mình không làm thì mình mắc cỡ, mình nói không có được. Thì giống như là mình đi bán hàng giả. Vì vậy cho nên một bài pháp thoại nó biểu lộ được cái tình trạng của người nói và cái tình trạng của cái đại chúng đang nghe pháp thoại. Và soi sáng là công việc tu tập. Soi sáng không phải là công việc làm cho mình mất thời gian. Mình không có thể nói rằng là tôi không có đủ thời gian để soi sáng, tôi bận chừng này, bận chừng kia. Thì cố nhiên là mình bận nấu ăn, bận quét phòng, bận tưới vườn, Nhưng mà những cái việc nấu ăn, quét phòng và tứ vườn cũng phải được xem như là cái công phu tu tập chánh niệm hàng ngày. Thì cái công việc soi sáng cũng vậy, nó cũng là một cái công phu tu tập đời sống hàng ngày. Và mình cần phải để hết cái trái tim của mình vào trong sự soi sáng đó thì mình mới làm được. Và mình soi sáng với cái lòng thương yêu, với cái ý chí, với cái ước nguyện là tiếp dẫn hậu lai, tiếp dẫn cái thế hệ tương lai và báo đền cái ơn đức của chư Bụt và chư Tổ. Thành ra hành động soi sáng là hành động hiếu thảo, là hành động thương yêu. Mình cũng có thể coi hành động soi sáng, công việc soi sáng là một cái lao tác mệt nhọc. Và nhiều khi mình ngồi thiền, mà nếu mà mình ngồi không có giỏi thì cái thời gian ngồi thiền đó nó không có ích lợi bằng cái thời gian ngồi để soi sáng cho một người anh, một người chị, một người em của mình. Mình phải soi sáng, và mình cần được soi sáng bởi cái lòng thương. Trong khóa đông, khóa tu mùa đông vừa sắp đến thì chúng ta nên tổ chức. Ngày hôm qua sư chị Trân Đức có báo tin là có thể xóm Rừng Phong cũng được nghe pháp thoại đồng thời với các xóm ở đạo tràng Mái Thôn. Tại vì nghe nói có cái máy gì đó mà nếu mình mua thì là mình cắm vào thì có thể truyền qua cái máy vi tính, và bên Rừng Phong cũng có thể nghe được pháp thoại trực tiếp. Và nếu bên này muốn thấy được tăng thân Rừng Phong đang nghe pháp thoại thì cũng có thể thấy được. Chúng ta hãy cố gắng để trong khóa mùa đông, mỗi cái phòng trong cư xá có thể ở được ít nhất là 3 vị. Trước hết là người xuất gia, tại con số 3 là con số tốt hơn số 2. Các vị kiến trúc sư của Rừng Phong đã được căn dặn là khi mà làm cư xá cho các thầy các sư cô phải làm cư xá ít nhất cho 3 người, chứ đừng có làm 2 người nữa. Vậy thì chúng ta phải từ từ đi tới chỗ đó. Nếu cái phòng của chúng ta hơi nhỏ thì chúng ta chỉ để giường nằm thôi. Và nếu chúng ta để một cái bàn lớn cho 3 người cùng học thì nó vui hơn là chúng ta để 3 cái bàn nhỏ. Ngày xưa tại chùa Tổ là vậy đó, và tất cả các chú đều ngồi chung một cái bàn lớn để học rất vui, và chỉ tốn có một cái đèn thôi. Và nếu chúng ta có thể ở được những cái phòng có 4 người hay là 5 người hay là 6 người thì càng vui nữa. Tại vì chúng ta cùng thức dậy một lần, chúng ta cùng rủ nhau đi ngồi thiền, rồi chúng ta cùng học chung thì rất rất vui. Tây phương bị cái nhu yếu gọi là privacy chi phối. Trong cái đời sống tăng thân, chúng ta không cần cái gọi là privacy. Càng sống được với nhiều những người anh em của mình, chị em của mình thì càng vui, càng đông chúng ta càng vui nhiều. Và chúng ta phải học sống như là một tăng thân. Thành ra tất cả các xóm trong khóa tu mùa đông này hãy nên cố gắng để thực hiện đi tới được cái mục đích đó. Nghĩa là ít nhất là trong mỗi phòng là phải có 3 người chứ không có 2. Khi mà mình ở 3 người trở lên thì cái tình trạng có thể thay đổi một cách rất là nhiều. Bây giờ xin đại chúng mở sách Nhật Tùng Thiền Môn trang 96. Xá Lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Bụt, thì chư Bụt cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi. Chúng ta thấy các vị Như Lai họ yểm trợ nhau, liên đới yểm trợ nhau, solidarity. Công đức không thể nghĩ bàn, tức là những cái thực hiện của một bậc giác ngộ, không có thể dùng cái tư tưởng mà hiểu thấu được, không có thể dùng cái ngôn từ mà diễn tả được. Nó nhiều lắm, nó cao siêu lắm, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Tiếng Hán Việt là bất khả tư nghĩ. Tư là nghĩ, nghĩ tức là bàn luận. Xá Lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Bụt, thì chư Bụt cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói: Bụt Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có. Ngay trong cõi Ta Bà đầy năm yếu tố ô nhiễm là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mầm mạng trược, mà Ngài có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ vô thượng và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất khó mà phát sinh niềm tin. Có những pháp môn khi mà tuyên thuyết ra thì người ta tin được liền, nhưng mà có những cái pháp môn thuyết ra thì người ta chưa tin được, khó tin. Chúng ta liên tưởng liền tới cái pháp môn tịnh độ, nói rằng có một cái cõi ở về phương Tây tên là cõi Cực Lạc, và có một vị Bụt tên là A Di Đà đang thuyết pháp, và trong cõi đó có vô lượng, vô số người đang sinh hoạt với nhau một cách rất là hạnh phúc. Thì đó là một điều khó tin, nhưng mà điều đó chưa phải, không phải là cái điều khó tin duy nhất. Những cái giáo lý của Đức Thích Ca dạy ra, kể cả những cái giáo lý căn bản cũng khó tin, rất khó tin. Ví dụ như là giáo lý vô ngã, tất cả mọi người đều đang tin tưởng rằng tôi đang có, tôi là một cái ngã. Rồi tự nhiên Đức Thích Ca nói là làm gì có ngã. Thì giáo lý vô ngã là một cái rất khó tin, nó đi ngược lại với cái nhận thức thông thường của cả một cái xã hội. Tại vì hồi đó thì cái niềm tin của Ấn Độ giáo là thần ngã, và không phải là chỉ trong Ấn Độ giáo người ta mới tin vào ngã. Mỗi chúng sanh đều có cái ý niệm về ngã. Khi sinh ra đã có sẵn cái ý niệm về ngã, gọi là câu sinh ngã chấp. Tức là cái ý niệm về ngã đó nó sinh ra cùng với cái thân thể mình. ấy vậy mà Đức Thế Tôn nói ngược lại, nói là không có cái ngã. Thì giáo lý vô ngã ngay từ nó là một giáo lý khó tin. Giáo lý không cũng vậy, giáo lý không, emptiness, cái hoa như vậy, cái bàn như vậy, cái người như vậy, cái đám mây như vậy mà nói là không, thì cái điều đó cũng là khó tin. Và giáo lý vô tướng, tất cả mọi pháp đều có tướng trạng như vậy, và Đức Thế Tôn nói vô tướng Alakshana thì nó cũng là khó tin. Và nói đến giáo lý vô tác, vô tác là khỏi phải chạy theo cái gì hết, khỏi phải làm cái gì hết, tất cả đều được thành tựu rồi. Thì giáo lý vô tác là aimlessness, là giải thoát. Một mặt mình muốn giải thoát, một mặt thì mình diễn thuyết cái giáo lý gọi là vô tác, khỏi phải làm gì hết. Thì giáo lý vô tác cũng là một cái rất khó tin. Cho nên không phải là chỉ giáo lý tịnh độ mới khó tin, mà tất cả những cái giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn thuyết ra đều là khó tin hết. Mà nếu không có chiều quán chiếu nhìn sâu thì làm sao có thể có được niềm tin. Cho nên niềm tin này nó tới nhờ cái sự quán chiếu sâu sắc. Chứ còn mới nghe qua mà tin liền thì cái chuyện đó nó không có xảy ra. Cái này gọi là khó tin. Thành ra những cái điều mà các vị Bụt khen ngợi Đức Thế Tôn là có hai. Thứ nhất là ở ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn này mà thành Phật được và giáo hóa được. Và thứ hai là nói ra những cái giáo lý rất là khó mà tìm trong lúc hành động. Mà như vậy mà Đức Thích Ca đã có thể làm được. Đó là hai sự khen ngợi. Xá Lợi Phất, thầy nên hiểu cho rằng a cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt được tới quả vị giác ngộ vô thượng, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này, đó là một việc làm quả là cực kỳ khó khăn. Và chúng ta thấy Đức Thế Tôn như là một con người, một vị anh hùng đơn thân độc mã, một người một ngựa đi trong chiến trận, biết bao nhiêu là khó khăn, biết bao nhiêu là nghi ngờ, và một mình một ngựa đi vào trong cái chiến trận đó để đánh phá, dẹp hết tất cả những cái chướng ngại của mê tín, của huyền đàm, để đưa ra những cái chân lý mà lúc bắt đầu mới nghe thì người ta thấy khó mà có thể tin tưởng được, mà Đức Như Lai, Đức Thế Tôn đã có thể làm được cái điều đó. Trong đoạn kinh vừa rồi chúng ta có nghe nói tới năm cái loại ô nhiễm. Và năm cái loại ô nhiễm đó gọi là ngũ trược. Trược tiếng Bắc gọi là trọc. Trược có nghĩa là vẫn đục, nó không có trong sáng, nó vẫn đục. Có năm cái yếu tố vẫn đục đó, cho nên cuộc đời có nhiều đau khổ. Năm cái yếu tố vẫn đục là yếu tố nào? Trước hết là kiếp trược. Kiếp có nghĩa là một cái khoảng thời gian. Với khoảng thời gian 50 năm hay là 70 năm hay là 100 năm, khi mà nó ngắn thì gọi là tiểu kiếp, khi mà nó vừa vừa gọi là trung kiếp, và khi nó dài gọi là đại kiếp. Thì sở dĩ cái thời gian đó nó gọi là một sự vẫn đục là tại vì nó ngắn ngủi quá, nó đầy dẫy những vô thường, nó không có cái sự ổn định, nó không có cái stability. Mà không có stability thì khó có hạnh phúc, không có sự ổn định, sự vững chãi. Cái thời gian của chúng ta rất ngắn, sống trong cuộc đời chúng ta không có đủ không gian và thời gian để thực hiện những cái ước muốn thâm sâu của chúng ta. Chúng ta có thể có ảo tưởng rằng chúng ta có rất nhiều thời gian và không gian để thực hiện cái ước muốn của chúng ta, nhưng thực sự thì cuộc sống rất là vô thường, rất là bất bình, rất là không có cái sự ổn định. Không có ổn định nghĩa là những cái tai nạn nó hay xảy tới và nó chặn đứng cái đà tiến thủ của chúng ta, nó làm cho cái dự án của chúng ta, cái quá trình thực hiện lý tưởng của chúng ta bị chặn đứng lại. Cái này gọi là kiếp trược. Ví dụ như là tự nhiên có một chính phủ nó đổ xuống, nó không có sự ổn định chính trị, tự nhiên nó có những tai nạn, có những cái sự tật bệnh, những sự nghèo đói, thì những cái đó nó xảy ra, nó làm cho mất đi cái sự ổn định, mất đi cái sự tiếp nối. Cái đó gọi là kiếp trược. Chúng ta không đủ không gian và thời gian để mà thực hiện cái hoài bão của chúng ta, tại vì kiếp người nó ngắn ngủi và quá nhiều tai nạn, những cái điều bất trắc nó xảy ra trong cái thời gian đó. Cái đó gọi là kiếp trược. Ngược lại của kiếp trược đó, là cái sự ổn định mà chúng ta đạt được do thiền quán. Đức Thích Ca sống trong một cái thế giới diễn tả là vẫn đục, và cái vẫn đục đầu tiên là kiếp trược. Vậy mà Đức Thích Ca đã thành công. Trong khi đó ở thế giới cực lạc thì người ta vượt được cái kiếp trược và người ta thiết lập được cái sự ổn định trong đời sống hàng ngày, nó không có những cái tai nạn xảy ra. Và vì vậy cho nên ở một cõi cực lạc, cái đặc tính đầu tiên mà người ta phải thực hiện là cái sự ổn định. Cái sự ổn định đó nó giúp cho chúng ta tiếp tục được cái sự tu học của chúng ta, để chúng ta có thể thành đạt được cái công trình giải thoát và giác ngộ. Nếu chúng ta nhìn vào một cái tăng thân mà có tu học thì chúng ta thấy rằng trong cái tăng thân đó nó có cái yếu tố ổn định, chúng ta có thể thọ trì năm giới, chúng ta có thể thọ trì giới tiếp hiền, rồi chúng ta trở về cái thành phố, cái khung cảnh hàng ngày của chúng ta để sống, để thực tập. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái thành phố của chúng ta, trong cái hoàn cảnh sinh sống địa phương của chúng ta, nó không có cái tính ổn định như ở trong tâm thân. Chúng ta thực tập không có được đều đặn, và sự thực tập của ta thường thường bị cắt đứt bởi những cái biến cố. Cái đó gọi là kiếp trực. Nhưng mà khi mà chúng ta tới vùng tăng thân, chúng ta ở lại với tăng thân đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, thì ta thấy rằng tăng thân đó, ở trong tăng thân, cái yếu tố ổn định nó có nhiều, nhiều hơn ở trong cái thế giới bình thường ở ngoài đời. Vì vậy cho nên tăng thân là một cái thứ cực lạc. Tăng thân có yếu tố ổn định. Tăng thân cung hiến cho chúng ta cái thời gian, cái sự tiếp nối để mà chúng ta có thể thực tập được. Vì vậy cho nên nương tựa tăng quay về nương tựa tăng là để hưởng được cái yếu tố đầu tiên của tình độ, tức là sự vững chãi, tức là sự liên tục, tức là sự ổn định của thời thế, của tình thế, thời gian. Một bên là đục, một bên là trong, một bên là trược, một bên là thanh. Đối với ngũ trược nó có ngũ thanh, thì ở tình độ nó có ngũ thanh, ở ta bà nó có ngũ trược. Sống trong cuộc đời của thế gian lôi kéo, nó có 5 thứ vận đục, và sống trong tăng thân ta có thể thấy được 5 cái sự trong sáng. Sự trong sáng đầu tiên là cái sự ổn định. Nếu chúng ta cần tới tăng thân là tại vì trong tăng thân có yếu tố ổn định. Người nào đã từng rời tăng thân, đã từng đánh mất tăng thân thì biết cái điều đó rất rõ, là đánh mất sự ổn định. Là người xuất gia hay là người tại gia cũng vậy. Khi mà chúng ta đã đánh mất tăng thân rồi và trở về cái khung cảnh hệ lụy của chúng ta ngày trước, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã đánh mất một cái rất quý báu, là cái sự ổn định. Cái sự vận đục thứ hai, cái yếu tố vận đục thứ hai của cõi ta bà là kiến trược. Kiến tức là những cái thấy sai lầm, nói cho đủ là tà kiến. Dristi này là kiến, và Kasaya này là trược. Cái yếu tố vẫn đục gọi là tà kiến. Ví dụ như là sự vật là vô thường, mà chúng ta cho là thường còn. Cái người thương của chúng ta có thể ngày mai không còn ở đó nữa, mà chúng ta vẫn nghĩ rằng người thương của chúng ta sẽ có mặt ta, với ta suốt đời. như hàng ngàn năm. Cái thân này không phải là cái ngã của ta, mà ta cứ cho nó cái thân này là ta. Thì những cái thấy như vậy gọi là tà kiến. Nó có 5 loại tà kiến căn bản, là thân kiến. Thân kiến là cái niềm tin cho rằng ta là cái thân này. Mình đánh đồng nhất ta với cái thân này. This body is me. I am this body. Thì cái tà kiến đó nó làm chúng ta đau khổ lắm. Nhất là khi mà chúng ta sắp chết á, chúng ta rùng rời, chúng ta lo sợ tại cái thân này nó sẽ tan rã, và cùng với cái thân thể này ta cũng tan rã luôn. Từ có ta trở thành không, và ta sợ hãi hư vô. Và vì vậy cho nên cái thân kiến á, nó rất là dài dòng. Cho nên cái điều mà chúng ta phải giúp cho cái người đang hấp hối thấy rõ là cái thân này không phải là anh đâu. Thân này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang. Tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Thì cái điều này trong khi sống đời sống hàng ngày, mình phải quán chiếu, mình thấy cho được. Và vì vậy cho nên cái giờ phút lâm chung, mình buông bỏ cái thân này một cách rất là dễ dàng, không có lo sợ. Mình lo sợ hư vô, đó là thân kiến. Thứ hai là biên kiến. Biên tức là cái bên, một bên, một cái thái cực. Đây là một bên, đây là một bên. Đây là những cái cặp, đây là những cái cặp và đối nghịch. Ví dụ như là có hay là không, như là thường, đoạn, một, nhiều, tới, lui. Tin vào có là một cái biên kiến, tin vào không là một biên kiến khác. Believe in being is an extreme. To believe in non-being is another extreme. Mà kẹt vào bên này cũng là biên kiến, kẹt vào bên kia cũng là biên kiến. Tin rằng có sanh cũng là biên kiến, tin rằng có diệt cũng là biên kiến. Bởi vì vậy cho nên những cái cặp gọi là đối nghịch đó, đều là biên kiến hết. Chúng ta hãy ví dụ một cái dòng sông có hai bờ, và có một cái khúc củi nó trôi giữa dòng sông đó. Thì cái khúc củi đó nó trôi trong dòng sông, nó có thể bị kẹt vào bờ bên này hay là kẹt vào bờ bên kia. Thì chúng ta, trong cái nhận thức của chúng ta, chúng ta có thể tin, chúng ta phải kẹt vào trong những cái ý niệm đó. Ý niệm về hữu, ý niệm về vô, ý niệm về có, về không, ý niệm về sanh, ý niệm về diệt, ý niệm về thường, ý niệm về đoạn. Tin rằng ta là một cái gì thường còn là một biên kiến. Tin rằng sau khi chết ta hoàn toàn hoại diệt, không còn gì hết, là một biên kiến thứ hai. Thì những cái nhận thức sai lầm đó gọi là biên kiến. Thứ ba là tà kiến. Tà kiến tức là những cái tà kiến tức là những cái nhận thức, những cái thấy nó đảo ngược lại, nó đảo ngược lại. Ví dụ như cái đó là khổ đau mà ta tin rằng cái đó là hạnh phúc, cái đó là cái sự hệ lụy mà ta tin rằng cái đó là tự do, cái đó là trắng mà ta tin là nó đen, cái đó là cái ác mà ta tin là cái thiện. Thì những cái thấy ngược lại như vậy gọi là tà kiến. Cái đó là vô thường mà ta tin là cái thường. Cái đó là vô ngã mà ta tin là ngã. Thứ tư là kiến, kiến thủ, kiến thủ kiến. Chữ thủ ở đây có nghĩa là bám víu, là kẹt vào. Chữ kiến đây tức là một cái kiến thức, một cái ý niệm, một cái nhận thức. Khi mà ta có một nhận thức rồi, người ta cho cái nhận thức đó là chân lý tuyệt đối, và ta kẹt vào cái đó và chúng ta không buông nó ra nữa thì gọi là kiến thủ kiến. Ví dụ như là anh học được cái cách làm tàu hũ, anh làm được mấy miếng tàu hũ và anh rất là bằng lòng, anh nghĩ rằng cái cách làm tàu hũ của anh là hay nhất ở trên thế gian. Và anh không có thấy rõ ràng mà có nhiều người làm đồ hũ hay hơn, đồ hũ của họ ngon hơn. Và cái cách làm đồ hũ của anh còn dở lắm, nhưng mà anh cứ tin chắc rằng cái của anh là the best nhất, anh không có bỏ được, rồi là kiến thủ. Hay là mình học một cái ý thức hệ, như là ý thức hệ A hay ý thức hệ B, cái lý thuyết, mình cho đó là chân lý tuyệt đối. Rồi mình nói người nào không có theo cái này là người đó dài, người đó không có trí tuệ. Thì mình bị bám vào trong cái ý thức hệ đó, và mình cho tất cả những cái nhận thức khác, những cái lý thuyết khác là sai lầm, và mình trở thành ra cuồng tín. Thì cái đó gọi là kiến thủ kiến. Kiến thủ tức là bị kẹt vào trong một cái kiến thức, một cái nhận thức. À, ví dụ như là mình có một cái phương pháp tu học, mình nói phương pháp tu học mình là nhất, là không có phương pháp tu học nào là hay hơn hết, và mình không có chịu mở ra để mà học hỏi thêm, thì mình bị kẹt vào cái ý niệm tu học của mình, gọi là kiến thủ kiến. Hay là mình có một cái ý niệm rằng là đời mình sẽ hạnh phúc nếu mà mình được cái này, được cái kia, có cái bằng này, có cái chức vụ kia, làm được cái chùa này, làm được cái hội kia. Mà nếu làm được cái đó thì mình sẽ đau khổ suốt đời. Cái đó là một cái kiến, và kẹt vào đó thành ra mình không có hạnh phúc. Mà nếu mà buông bỏ được cái kiến đó đi thì mình tự do, và mình có những cái thấy nó sâu sắc hơn. Có nhiều người họ đau khổ năm này sang năm khác là tại vì họ đang bị kẹt vào một cái ý niệm của họ, cái thấy của họ. Ví dụ như là cái người đó ghét mình, muốn tiêu diệt mình, họ có cái ý niệm như vậy và họ khổ suốt đời. Mà có thể sự thật là người đó không có ghét mình, người đó không có muốn tiêu diệt mình. Đó, thì mình có những cái thấy, những cái kiến như vậy đó, rồi mình kẹt vào đó. Trong kinh Bích Dụ, Đức Thích Ca có kể một câu chuyện rất hay, là có một ông nhà buôn đó, ông đi vắng. Thì trong khi ông đi vắng thì ăn cướp nó vào, nó đốt làng và nó bắt cóc đứa con của anh đi, đứa con nhỏ của anh đi, 3-4 tuổi. Thì khi anh trở về, anh thấy nhà anh cháy tang, mà bên hông nhà có cái tử thi của một em bé cháy cháy xám, cháy đen. Thì trong cái tâm trạng hoảng hốt đó, anh mới tin rằng cái em bé mà bị cháy thành thang đó là con của anh ta. Cho nên anh ta đau khổ vô cùng. Anh ta làm lễ hỏa thiêu cái thân xác đó. Rồi tại vì thương con quá cho anh ta mới đựng cái tro trong cái túi bằng gấm, và anh ta mang theo trong người suốt ngày, ăn cơm, làm việc, đi ngủ đều ôm cái túi tro của đứa con. Và một hôm nào đó đứa con nó thoát ra khỏi tay ăn cướp, nó tìm được về làng và nó tới được cái nhà mới của anh ta, và nó gõ cửa vào lúc 2 giờ khuya. Thì anh ta lúc đó đang ôm cái túi tro, tin tưởng rằng đó là đứa con mình đã chết, và đang chảy nước mắt ròng ròng, ngủ không được. Thì có tiếng gõ cửa, thì nói đứa nào gõ cửa, ai gõ cửa đó. Nói là con đây, con của ba đây. Thì anh ta giận điên lên, nói đồ mất dạy, nửa đêm mà còn gõ cửa làm phá người ta, con của tao đã chết mấy tháng trước rồi, con tao đâu còn đây nữa mà gõ cửa. Trong khi đó sự thực là anh đang ôm một cái túi tro, không phải là con anh, mà anh tưởng đó là con anh. Và trong khi con anh bằng thịt bằng xương tới gõ cửa thì anh ta không có mở cửa để tiếp nhận. Đây là một cái trường rất hay của Đức Thế Tôn đặt ra, nói rằng có khi mình ôm ấp một cái tà kiến sai lầm, mình tin tưởng đó là chân lý, cho đến nỗi chân lý nó tới gõ cửa mình không thèm mở cửa. Thường thường người ta đi tìm chân lý, ở đây chân lý nó tới nó gõ cửa mà mình không thèm mở, tại vì mình nghĩ rằng mình có chân lý rồi. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Kiến thủ. Và thứ năm là giới cấm thủ. Giới cấm thủ kiến. Giới đây là những cái kiêng cử, những cái tabu, những cái nghi lễ bị kẹt vào những cái tin tưởng, rồi những cái nghi lễ. Ví dụ như là tự nhiên mình tin rằng con bò là nó linh thiêng và mình không dám động tới nó. Tự nhiên mình tin rằng là tổ tiên của mình là cây cao, là mình không dám đụng tới cây cao. Và những cái tin tưởng, ví dụ như là mình ở xứ nào cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, cũng có những cái niềm tin nó rất vô lý. Thì do phát sinh ra do cái tưởng tượng của mình và do cái sự sợ hãi của mình. Những cái nghi lễ được đặt ra là để nhắm tới cái sự mình có cái an tâm, mình được bảo vệ. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì mình bị kẹt vào trong những cái nghi lễ đó. Caught in the rituals. Và ngày xưa cho đến bây giờ nữa, có nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái niềm tin, nó chỉ là kiến thủ, giới cấm thủ kiến thôi. Vậy thì giới cấm thủ kiến có nghĩa là mình bị kẹt vào những cái lễ nghi, những cái niềm tin mà nó không có phù hợp với thực tại. Và kiến trược là một, là cái yếu tố vẫn đục thứ hai của cõi ta bà. Cái vẫn đục thứ nhất là kiếp trược. Kanpa. Kasaya. Thứ ba là phiền não trược. Là Klesha Kasaya. Klesha là phiền não. Phiền não như là sự ganh tị, như là sự hận thù. Hả? Phải không? Ví dụ như là sự ganh tị, sự hận thù, tham, sân, si, mạn, tất cả những cái đó gọi là những cái phiền não. Trong cõi cực lạc á, những cái phiền não đó nó không có, hoặc là nó có rất ít. Trong một cái tăng thân cũng vậy, là nhờ có cái sự tu tập cho nên những cái phiền não đó nó ít, cái chất liệu vẫn đục ở trong một tăng thân nó ít hơn cái chất liệu vẫn đục ở trong cuộc đời thường. Thứ tư là chúng sanh trược. Sattva Kasaya. Chúng sanh trược tức là cái tính chúng sinh, nó là sự vận động. Tính chúng sinh là tệ ác, là bất hiếu, là không có sợ quả báo, là không có chịu giữ giới, là ganh tị lẫn nhau, là bình đẳng, là không có bình đẳng, là phân chia thành từng giai cấp, bóc lột nhau, cấu xé lẫn nhau, cái đó gọi là chúng sanh trược. Người ta chia ra thành ra nhiều, ở trong xã hội người ta chia ra thành nhiều giai cấp nào này bóc lột giai cấp khác, giai cấp này đè nén các giai cấp khác, và họ sống không có lý tưởng, không có giới luật, và họ làm khổ nhau rất nhiều. Ở cõi tịnh độ thì không có chúng sanh trược, tại vì dân ở tịnh độ có tu học, có bụt ở một bên, được bao bọc bởi các bậc thường thiện nhân, các vị Bồ Tát nhất sinh bộ xứ, cho nên cái tính các chất vẫn lục dơ bẩn nó không còn bao nhiêu, vì vậy cho nên không có chúng sinh trược. Nhìn vào tăng thân, chúng ta cũng thấy rằng ở trong tăng thân á, cái tính chất vẫn lục của chúng sinh trược nó thế nào cũng ít hơn ở ngoài đời. Và cái sự tu học hàng ngày của chúng ta là để cho cái sự vấn đục này nó càng ngày nó càng giảm bớt. Cái hạnh phúc của chúng ta là do ở chỗ đó, nhờ cái sự thực tập mà cái tính chất vấn đục của chúng sinh trược mỗi ngày nó bớt đi. Và cuối cùng là mạng trược. Hay luôn cả xây dựng. Mạng trược ở đây á, tức là cái sự đi vòng quanh, cái sự đi vòng quanh của chúng ta, cái sinh tử luân hồi, cái sự chìm đắm. Trong cõi ta bà thì người ta không có một cái hướng đi, một hướng đi được gọi là hướng thượng. Trong cõi ta bà người ta chỉ đi tìm danh lợi, và người ta chỉ quanh quẩn trong cái đó thôi, người ta đi vòng quanh, người ta không có mục đích. Rồi người ta sanh ra, rồi người ta chết đi, rồi người ta sanh ra lại, người ta chết đi, là chỉ để đi vòng quanh mà thôi. Đó là một cái sự vấn đục của cõi ta bà. Còn ở tịnh độ thì mọi người đều có một hướng đi cả. Hướng đi đó là hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, Anuttara Samyak Sambodhi. Mình nếp sống của mình nó có một cái mục đích, có một cái lý tưởng, và lý tưởng đó mình chia sẻ với các vị Bồ Tát nhất sinh bộ xứ, với các bậc thường thiện nhân đang ở chung, sống chung với mình. Và vì vậy cho nên nó có sự trong sáng của một cõi tịnh độ. Thì ở tăng thân cũng vậy. Ở tăng thân mình không có đi vòng quanh, mình biết rằng mình gia nhập tăng thân là để chấm dứt cái sự đi quanh, mà mình tham dự vào một cái con đường. Con đường đó là con đường hướng thượng, con đường đó nó nhắm tới cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, và cái sự yểm trợ cứu giúp cho những cái loài chúng sanh đang chìm đắm. Cho nên ở trong tăng thân cũng không có nhiều cái chất liệu của sự đục ngầu gọi là màng trực. Vậy thì nếu chúng ta muốn sinh về tịnh độ, nếu chúng ta muốn xây dựng tịnh độ, thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải gạn lọc, cần phải làm cho những cái chất liệu đục ngầu nó lắng lại, và chúng ta có thể có được những cái chất liệu trong sáng. Chúng ta biết rằng cái đục đó, nó chứa đựng cái thanh ở trong. Mà nếu chúng ta biết cách đó, thì chúng ta có thể biến đục thành trong. Thật ra thì nếu chúng ta có một ly nước đục, và nếu chúng ta liền cái ly nước đục đó, thì chúng ta không có cách nào để có một ly nước trong. Và vì vậy cho nên phải giữ ly nước đục đó, và từ ly nước đục đó chúng ta làm cho nó trong trở lại. Thành ra ngũ thanh nó nằm ở trong ngũ trược, và tịnh độ nó nằm ngay ở trong ta bà. Ta bà thành tịnh độ, cũng như là hoa nó nằm trong rác. Nếu chúng ta biết cách quản lý rác, thì ta có thể chế tác ra được hoa. Điều này rất rõ. Và Đức Thích Ca là một người có khả năng chuyển hóa rác thành hoa. Ở trong cái cuộc đời ngũ trược mà Ngài đã có thể tạo dựng được cái tịnh độ ngay ở trong cái cõi ta bà này. Bây giờ chúng ta hãy gọi tên những cái yếu tố trong sáng. Nếu bên này là cái chất đục và kiếp trược, thì bên kia là cái sự thanh tịnh hải hội. Nó là cái sự ổn định stability. Nếu bên này là kiến trược, tức là những cái vấn đục của kiến chấp, thì chúng ta có trí tuệ. Cái này là liên trì hải hội, tức là cái hồ sen rất trong, rất mát. Cái này là vô lượng quang, tức là ánh sáng vô lượng. Cái phiền não trược này nó biến thành ra một cái chất trong sáng gọi là hạnh phúc, an lạc. Không có hờn giận, không có tham lam, không có ganh tị, không có tuyệt vọng, không có những phiền não. Nếu bên này có cái chất liệu ô trược gọi là chúng sinh trược, thì bên này có tình thương bình đẳng, không có kỳ thị, có từ bi. Ở bên này mạng trược người ta đi vòng, thì bên này chúng ta có lý tưởng, có đại nguyện. Và không những kiếp này ta đi con đường đó, mà trong những kiếp sau ta vẫn tiếp tục đi con đường đó. Tại đó là con đường mà chúng ta đã tìm ra. Thì một bên là năm cái đục vào, một bên là năm cái trong. Bây giờ đây chúng ta nên kết luận bằng cách nói tới ba cái yếu tố, ba cái năng lượng. Ba cái năng lượng nó đưa ta tới tình độ, đưa ta tới cái sự thành công trong sự xây dựng tăng thân. Ba cái yếu tố đó gọi là tín, là nguyện và hạnh. Tại nói tới trình độ thì không thể không nói tới ba cái đó. Đây là cái nguồn năng lượng đầu tiên mà mình phải có. Là mình phải có một cái niềm tin, mình phải có một cái belief, mình phải có một cái faith. Cái niềm tin này là cái niềm tin rằng có một cái nẻo thoát. Có cái nẻo thoát. Nếu thoát đó tức là sự có mặt của một tình độ. Mà cái niềm tin này không phải là một cái ý niệm căn cứ trên một cái gì vu vơ, mà cái niềm tin này phải được căn cứ trên cái trí tuệ của mình. Tại vì cái này gọi là chánh tín. Tín ở đây tức là chánh tín, chứ không phải là mê tín. Không phải bất cứ ai nói cái gì mà ta tin liền, cái đó gọi là mê tín. Chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh bi đát, tuyệt vọng, hề lụy, sầu khổ. Tự nhiên ta có được một cái niềm tin là ta có thể thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này, và ta có một con đường để thoát khỏi cái hoàn cảnh này, cái hoàn cảnh này. Cái con đường đó là một cái tình độ, là một cái tăng thân, hay là một cái tăng thân. Và tự nhiên khi mà không có còn cái sức sống nữa, ta bỗng nhiên thấy trong người rạc rào sức sống, là nhờ có cái đức tin, có một con đường đi ra, có một cái chỗ mà ta muốn tới, ta có thể tới. Đó là cõi tịnh độ, đó là cái tăng thân. Tại vì bất cứ một đại nhân nào, một vị cao nhân nào cũng có cái ước muốn là tạo ra một cái tịnh độ, tạo ra một cái tăng thân để được sống an ổn, để được sống an ninh và có cái môi trường thuận lợi để tiến tu. Thì bất cứ một vị Bụt hay một vị Bồ Tát nào cũng đều có cái ý nguyện thành lập tăng thân cả. Tăng thân có khi mình gọi là tịnh độ. Tăng thân có thể là một tăng thân lớn, tăng thân có thể là một tăng thân nhỏ, nhưng mà đều tất cả các tăng thân đó, dù lớn dù nhỏ, đều có một cái chất liệu như nhau, là một cái khung cảnh an toàn, thuận lợi cho sự tiến tu của mình, để mình được bảo vệ, để mình có được sự nuôi dưỡng bằng an lạc, bằng tự do. Và vì vậy cho nên không có vị Bụt nào, không có vị Bồ Tát nào, không có một người có lý tưởng nào mà lại không có trong lòng cái ước mong tạo ra những tình độ, những cái tình độ nhỏ và những cái tình độ lớn. Và tin vào đó thì tự nhiên ta có năng lượng, và ta cũng muốn như vậy. Khi mà chúng ta bắt đầu tin rồi đó, thì chúng ta đã bắt đầu bớt khổ, và bắt đầu chúng ta mong ước và quyết tâm. Cái đó gọi là nguyện. Nguyện tức là một cái aspiration, một cái vow, một cái strong desire. Và trong cái nguyện đó, nó có hai yếu tố, là yếu tố buông bỏ và yếu tố mong cầu. Cái này gọi là yếm, cái này gọi là cầu, hay là hân là hân hoan. Có một cái mà ta muốn buông bỏ, và có một cái mà ta muốn đạt tới. Cái muốn buông bỏ là cái hoàn cảnh hệ lụy, khổ đau, tuyệt vọng mà lâu nay ta đang đắm mình ở trong đó. Mà bây giờ đây ta không còn muốn nó nữa, tức là ta chán nó. Tôi không muốn như vậy nữa. I don't want it anymore. I have had enough of it. Cái đó là cái sự chạy theo danh lợi tài sắc. Nó đưa lại những cái khổ đau, những cái chán chường rất nhiều. Và bây giờ mình quyết định mình buông cái đó. Tôi không muốn cái đó nữa. Tôi chán nó lắm rồi. Đối với cái đó, cái lòng tôi nó lạnh như là tro tàn. Cái đó gọi là yếm, chán. Trong khi đó thì tự nhiên có một cái muốn mới. Cái muốn mới đó là xa lìa cái này, để đi tìm tới một cái khung cảnh có sự an toàn, có sự thương yêu, có sự an lạc, để mà thực tập với những người khác. Thì cái chỗ đó là tình độ, chỗ đó là cái tăng thân, và mình sẽ đóng góp một phần với cái đó. Thì mình tới không phải là mình tới bằng hai tay không. Mình tới với tịnh độ, mình tới với tăng thân là tới với cái nguyện đó. Tức là mình sẽ đóng góp cái phần của mình, chứ không phải là mình tới để hưởng thụ không. Cũng như sư em sư em của mình bên bên Đường Phong, sư em Uy Nghiêm, khi mà nó đọc cái câu trước khi xuất gia, nó có đọc sách, đọc kinh, thì nó có đọc tới cái lời nguyện của Đức Địa Tạng. Đức Địa Tạng nói là địa ngục mà chưa trống không thì tôi vẫn còn phải làm việc, vì tôi chưa thành Phật, chưa muốn thành Phật. Thì đọc cái câu đó thì nó rung động trong trái tim, và nó nói rằng con cảm động quá, và con muốn muốn giúp Ngài một tay. I'm so moved, I want to give him a helping hand. Nó nói như vậy đó. Thì ngay khi mới bắt đầu tu đã có cái đó rồi, đã có tới tịnh độ, không phải là để hướng mà để mà thôi, mà còn để giúp Bụt Di Đà một tay. Tới với tăng thân cũng vậy, không phải là được chỉ được hưởng cái sự an toàn của tăng thân mà tới để giúp tăng thân một tay, cái đó là cái nguyện. Thành ra trong mình đã có Đức Di Đà rồi. Đức Di Đà không phải là chỉ ở ngoài, Đức Di Đà có ngay ở trong lòng của mình. Và chừng nào cái niềm tin đó nó có, chừng nào cái ước mơ, cái ước ao này, cái sự mong cầu này nó còn mạnh, thì chừng đó mình vẫn còn là mình, và mình không còn đánh mất mình trong cái trạng thái hệ lụy khổ đau nữa. Có thể là mình đang đứng ở trong cái trạng thái, trong cái hoàn cảnh hệ lụy khổ đau, nhưng mà mình đã thoát ra rồi. Tại vì trong mình có cái năng lượng của tín và của hạnh, của nguyện. Tịnh độ không phải là chỉ có tịnh độ của Đức A Di Đà. Tại vì Đức Thế Tôn nào cũng thành lập tịnh độ hết. Một vị Bồ Tát nào lớn nhỏ cũng đều có thành lập tịnh độ hết. Chúng ta cũng biết rằng ở Tây Phương thì có cõi Sukhavati, cực lạc. Ở tại Đông Phương thì có cõi gọi là Diệu Hỷ, Abhirati. Mà cõi Diệu Hỷ đó là có một Đức Bụt gọi là Đức Bụt Asuk, bất động. Đức Thế Tôn của sự vững chãi, bất động, Asukya. Cái cõi của Ngài là cõi diệu hỷ, trong đó có nhiều niềm vui lắm. Cái cõi Ngài có diệu hỷ là cái cõi mà trong đó không có ai nổi giận hết, không có sân hận. Thành ở bên đó mát lắm. Cái cõi diệu hỷ nó rất mát, rất là vui. Và về Đức Phật Asuk, bất động, thì ngay trong những cái kinh của Bát Nhã đầu tiên đã có nói đến tên rồi. Và trong kinh Pháp Hoa cũng nói đến tên của Bụt Asuk. Trong kinh Bảo Tích cũng có nói đến Bụt Asuk. Bụt Asuk là một vị đạo sư đang giảng dạy ở phương Đông. Ngài ngồi trên một bông sen, và tay trái Ngài nắm lấy chéo áo, tay phải Ngài sờ xuống chấm vào mặt đất, trong cái tư thế địa xúc. Và có rất nhiều cõi tịnh độ, nhưng mà tại vì một cái nguyên do nào đó mà chúng sanh ở cõi Ta Bà thường hướng về tịnh độ của Đức A Di Đà. Tại vì những điều kiện để được sinh sang cõi tịnh độ A Di Đà thì nó rất là ít. Còn muốn sanh sang tịnh độ cõi diệu hỷ của Đức Asuk thì phải cố gắng nhiều hơn. Lúc mà cái bản tánh của chúng ta, cõi Ta Bà, là làm biến, vì vậy cho nên Đức A Di Đà được chú trọng, được chọn lựa nhiều hơn. Đức A Di Đà hiểu chúng ta rất nhiều, biết rằng chúng ta là những người rất làm biến. Vậy thì tịnh độ ở đâu? Tịnh độ nó có ngay ở trong cái cõi Ta Bà. Tại vì Ta Bà nó khổ như vậy, thế nào cũng có tịnh độ. Và vì vậy cho nên tịnh độ nó có thể có khắp nơi, tăng thân nó có khắp nơi. Và vì vậy cho nên chúng ta chú ý một tí là chúng ta có thể tìm ra được địa chỉ của những cái tăng thân. Và khi mà chúng ta tới được với tăng thân đó thì ngay tức khắc ta được hưởng cái sự an ninh, cái cái hoàn cảnh thuận tở, thuận lợi cho cái sự tu học. Và muốn biết một cái tình độ có phải là một tình độ đích thực hay không thì ta có thể căn cứ trên cái tiêu chuẩn thanh và trược. Ở đâu mà có quá nhiều những cái chất liệu vấn đục thì nó là ta bà, nó không phải là tình độ. Mà ở đâu cái chất liệu vấn đục đó nó ít đi và những chất liệu ngược lại, tức là chất liệu của sự trong sáng, như là ổn định, như là trí tuệ, như là an lạc, như là tình thương, như là bình đẳng, như là đại nguyện, nó có, thì ta biết rằng đó là tình độ mà ta có thể tham dự và ta có thể công tác để mà xây dựng lên cái tình độ đó. Tín nguyện là hai cái nguồn năng lượng nó làm cho ta bớt khổ ngay trong giờ phút hiện tại. Trong cái trạng thái chán trường và thất vọng và tuyệt vọng thì ta đau khổ rất nhiều trong cõi ta bà. Nhưng mà đứng ở trong cõi ta bà mà tự nhiên có cái năng lượng của tín và của nguyện thì ta đã hết khổ rồi, ta đã bớt khổ rồi. Và tín nguyện là cái năng lượng nó đưa ta tới cái tịnh độ, nó đưa ta tới cái tăng thân mà ta đang cần. Và vì vậy cho nên cái thứ ba, cái năng lượng thứ ba là năng lượng của hành. Hành hay là hành? Hành tức là cái cụ thể. Chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta chỉ hành trước khi đi về tịnh độ, và về tịnh độ rồi thì khỏi hành. Cái đó là cái ngược lại với lời kinh dạy. Chúng ta đã đọc Kinh Di Đà và thấy rất rõ ràng ở tại cõi tịnh độ, ngày nào dân chúng cũng thực tập niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng và thực tập ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cái câu này nó hay, cái chi tiết này nó hay lắm. Tới tịnh độ rồi cũng phải thực tập, nếu không thực tập thì mất tịnh độ. Bởi vì vậy cho nên mỗi bước chân là mình phải đi trong chánh niệm. Mỗi hơi thở mình thở trong chánh niệm, mỗi buổi ăn sáng mình làm trong chánh niệm thì tự nhiên tịnh độ nó hiện tiền. Mà đánh mất cái đó và đánh mất tịnh độ. Thành vấn đề của chúng ta không phải là tổ chức cho giỏi mà là sống cho chánh niệm thì tịnh độ nó hiện tiền ngay trong cái giây phút hiện tại. Cái đó là cái hành. Và không có cần bất lao đàn chỉ đáo tây phương, nghĩa là không có cần một cái tích tắc nào nữa mà cũng vẫn tới tây phương được. Bất lao đàn chỉ đáo tây phương, nếu mà mình thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại có chánh niệm thì mình có được tăng thân và có được tịnh độ ngay tại chỗ. Và cái đời sống hàng ngày của mình á là đặt mình trong tịnh độ và duy trì tịnh độ, đừng để cho tịnh độ nó biến mất. Cái chữ hành ở đây nó có nghĩa như vậy. Hành là action, là pratik. Và cái hành này nó có hai mục đích, là làm biểu hiện tịnh độ và duy trì tịnh độ. Maintaining the pure land năng lượng của tín, năng lượng của nguyện đủ để làm cho mình không có chìm đắm vào trong biển khổ sông mê. Và năng lượng của hành, nó có năng lượng duy trì cõi tịnh độ, nó có năng lượng giữ mình trong cõi tịnh độ để cho mình đừng có đánh mất tịnh độ. Và hành ở đây có thể là sự niệm Bụt thường xuyên. Mà niệm Bụt nghĩa là gì? Niệm Bụt tức là duy trì sự tỉnh thức. Có phải như vậy không? Tại vì Bụt là tỉnh thức, là chánh niệm. Mà niệm Bụt tức là duy trì cái chánh niệm. Vậy thì thực tập chánh niệm cũng là niệm Bụt, niệm Bụt cũng là thực tập chánh niệm. Mà thực tập chánh niệm nó có cái công năng làm hiển lộ cái tịnh độ, làm hiển lộ cái tăng thân ở dưới chân mình. Và nó có công năng duy trì cái tịnh độ cho chính mình. Và tịnh độ không phải là chỉ cho bây giờ, mà tịnh độ còn cho tương lai nữa. Tại nếu bây giờ phút này là tịnh độ thì giờ phút kế cũng là tịnh độ. Tại vì tịnh độ nó sẽ làm phát sinh ra tịnh độ. Thành ra mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cái cử chỉ trong đời sống hàng ngày của mình đều có cái khả năng làm phát hiện tịnh độ và duy trì tịnh độ. Thì sau thì chúng ta sẽ học bài phát nguyện ở trang 97. Trong bài phát nguyện này chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều ta học trong Kinh Di Đà đã được thể hiện bằng hành động. Chúng ta sẽ thực tập vài động tác chánh niệm trước khi chúng ta tiếp tục nghe một ít bằng tiếng Anh. I would like to speak a little bit about our fear. When we have fear in us,